Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 53, hồi 42, Phúc từ đâu đến. Đêm xuống sâu, rượu vẫn uống thơm, tiếng cười tiếng nói vẫn ồn ào. Sau một nhóm người dù đông, dù quá ít giữa sa mạc mênh mang, không làm sao lấn át được cái lạnh lùng tịch mịch của bao la. Hơn nữa, cái lạnh lùng tịch mịch đó lại nặng đọng sát khí. Cờ Bằng Nhạn quấn chiếc chăn quanh mình, ngồi nơi cội cây, dựa bờ ao nhìn không chớp những ánh sao đêm. Và sao đã bắt đầu nhạt sáng, thưa dần. Hắn ngồi đó bất động, chừng như hắn định thi gan cùng Tuế Nguyệt. Hắn sẽ ngồi đến ngày cuối cùng của vũ trụ, nếu hắn có thể sống bằng vũ trụ. Hắn không bao giờ ngán tịch mịch, không bao giờ biết sợ. Bỗng một bình rượu từ đâu quăng đến, có thể là người quăng bình rượu nhắm ngay đầu Cơ Băng Nhạn mà lao tới. Hắn vẫn ngồi bất động, song chiếc bình lại nằm gọn trong tay hắn. Tiểu Phi bước tới liền, chàng nhìn lên không rồi thở dài.
Ở đây cái lạnh rất là kỳ, một cái lạnh đượm nặng tả khí.
Chợt y vừa thấy tóc của Cơ Băng Nhạn như có đóng một lớp băng mỏng, cau mày rồi nói tiếp.
Ngươi không uống rượu lại không đứng lên, bước tới bước lui, vận động cơ thể, cứ ngồi ì một chỗ, không khéo lại rét cóng người đấy.
Cơ Băng Nhạn cười nhạt.
Cái lạnh không làm chết được ta đâu.
Rồi hắn mở nút bình, nốc một hơi rượu, đoạn từ từ nói.
Ta ngồi đây bất động như vậy mới có thể phát giác ra một xuất hiện bất ngờ. Nếu ta đứng lên, đi tới đi lùi, thì không thể nào quan sát đủ mọi phía đâu.
Tiểu Phi nhìn hắn thở dài.
Trên thế gian này có ai thấy được người vì bằng hữu mà chịu đói chịu lạnh được chứ?
Cơ Băng Nhạn trầm gương mặt lạnh lùng.
Ta chỉ làm những việc ta thích làm thôi, ai xem ta như thế nào mặc kẻ ấy, bởi điều đó chẳng quan hệ gì đến ta cả.
Tiểu Phi mỉm cười không nói gì cả. Chàng biết cái tính của Cơ Băng Nhạn, khi hắn trầm gương mặt rồi thì đừng hòng ai nói gì cho hắn nghe. Một lúc sau hắn hỏi.
Gã Hồ.
Tiểu Phi đáp.
Vào động phòng rồi.
Cơ Băng Nhạn lại hỏi.
Khiêng.
Tiểu Phi mỉm cười.
Như cái con lợn ấy, có điều không la hét gì cả.
Cơ Băng Nhạn cười một tiếng rồi lẩm nhẩm.
Có được những lúc say đến bất tỉnh nhân sự như thế, kể ra cũng dày phúc đức đấy.
Tiểu Phi với tay lấy chiếc bình, nấp một ngụm rồi hỏi.
Ngoài này động tĩnh như thế nào?
Cơ Băng Nhạn đáp.
Có lẽ kẻ đó đi rồi. Giữa chốn đông người, hắn dám lưu lại một mảnh giấy như vậy, kể ra hắn cũng có tài đấy. Chính ta cũng muốn gặp hắn một lần.
Tiểu Phi mỉm cười.
Người bị kích thích từ lúc nào thế? Hiếm có lắm à?
Cơ Băng Nhạn ngẩng mặt lên.
Thế người cho ta là một người chết à?
Tiểu Phi không đáp, chỉ nói.
Vô luận thế nào, người đó vẫn là của ta. Các ngươi không được giao thủ với y như thế.
Cơ Băng Nhạn cười lạnh.
Người sợ hắn làm thịt ta?
Tiểu Phi mỉm cười.
Trái lại thì có. Mẫu người đó có chết đi thì thực là đáng tiếc.
Cơ Băng Nhạn bĩu môi. Hắn chụp bình rượu, tu một hơi rồi hỏi.
Cục thịt đâu rồi?
Tiểu Phi lấy cục thịt trong tay áo ra. Thịt bị lạnh đông lại rắn như đá. Chàng nói.
Mũi dao đâm sâu độ nửa tấc, dấu đâm to bằng hạt gạo, chỉ có chỗ đó vàng vàng, còn các nơi khác vẫn trắng. Ta nghĩ chỗ mà vàng có độc, các nơi còn lại thì không.
Cơ Băng Nhàn cầm cục thịt một lúc, rồi lấy một con dao nhỏ bằng bạc giấu trong tóc, xài cục thịt làm nhiều đường. Bên trong cục thịt có một mũi châm to bằng sợi dâu. Hắn lấy con dao nhỏ khều mũi châm, đầu thanh dao biến thành màu đen liền. Tiểu Phi thở dài cười nhảy.
Lợi hại thật.
Cơ Băng Nhạn cũng cười.
Nhưng người phát giác được thì người còn lợi hại hơn hắn đấy. Chính Quy Tử Vương trao cho người.
Tiểu Phi gật đầu.
Đúng vậy.
Cơ Băng Nhạn lại hỏi.
Chẳng lẽ chính lão ta hạ độc à? Bởi trừ lão ra, còn ai biết được phần thịt đó lão sẽ cắt và trao cho ngươi đâu.
Tiểu Phi lắc đầu.
Nếu là lão thì lão cần gì đến mũi dao đẩy cục thịt sang qua ba ta chứ. Chỉ có những tên đầu bếp mới có cái cơ hội hạ độc ta như thế.
Cơ Băng Nhạn lắc đầu.
Không phải bọn đầu bếp đâu.
Tiểu Phi trố mắt.
Người có hỏi chúng à?
Cơ Băng Nhạn gật đầu.
Ừ.
Tiểu Phi cau mày.
Sao người dám chắc là chúng không nói ngoa chứ?
Cơ Băng Nhạn buông gọn.
Ta dám chắc đấy.
Tiểu Phi không hỏi nữa. Chẳng biết nếu Cơ Băng Nhạn khẳng định là sự việc không thành vấn đề nữa. Hắn có cách làm cho đối phương tiết lộ những gì bí mật nhất. Dù tiết lộ mà mất mạng cũng tiết lộ như thường. Cơ Băng Nhạn nói tiếp.
Không hẳn chỉ có bọn đầu bếp mới có cơ hội hạ độc đâu, mà những kẻ khác vẫn làm được như thường đấy. Bất quá người hạ độc phải là kẻ thường thân cận với Quỳ Tư Vương. Người thử đoán xem người đó là ai.
Tiểu Phi trầm ngâm một lúc lâu.
Hiện tại ta không thể nghi ai cả. Bây giờ người cứ đi ngủ đi đã.
Cơ Băng Nhạn hỏi.
Người...
Tiểu Phi gật đầu.
Người canh nửa đêm, phần nửa đêm còn lại để cho ta.
Nửa đêm sau, trời lạnh hơn nửa đêm trước. Cơ Băng Nhạn ngồi bất động trong nửa đêm đầu, dễ chịu hơn Tiểu Phi ngồi bất động nửa đêm còn lại. Nơi chàng ngồi cách ngôi lều cũng khá xa, ánh đèn không chiếu đến, không ai trông thấy chàng, song chàng trông thấy rõ mọi người. Người trong lều thưa dần, thỉnh thoảng có vài người dìu nhau bước ra. Ai còn lại vẫn ăn mạnh uống đậm. Cái huyên náo dịu dần, rồi tiếng ca hát, tiếng nhạc im bặt. Tĩnh mịch của sa mạc xâm chiếm trở lại các ngôi lều. Gió đêm lộng mạnh. Đương nhiên, ngồi một mình giữa cảnh vắng lặng, chàng không tránh khỏi xúc động bao nỗi niềm. Và chàng nhớ đến Tô Dung Dung, Lý Hồng Xuân, Tống Điểm Nhi. Chàng lo lắng cho các nàng. Chàng nghĩ đến Thạch Quan Âm, con người lợi hại kỳ bí. Chàng nghĩ đến số phận chàng, có thể nào chàng vùi thân dưới lớp cát trắng này chăng? Chàng nấp một ngụm rượu, đoạn cười nhẹ rồi nghĩ thầm.
Hồ Thiết Hoa tốt phúc quá chừng.
Bỗng chàng phát hiện có người tiến về phía chàng. Người đó quấn quanh mình một chiếc khăn dày. Chàng hỏi khẽ xong rất oai nghiêm.
Ai?
Người đó không đáp, chỉ cười sằng sặc mấy tiếng. Người đó là Tỳ Bà công chúa, tân nương rời động phòng ra đây. Tiểu Phi nghiêm sắc mặt hỏi gấp.
Công chúa ra đây làm gì thế?
Tỳ Bà công chúa cười khanh khách. Người ra đây được, tại sao ta không ra được?
Nơi đây không phải là nơi công chúa nên đến, ít nhất cũng trong phút giây này.
Tại sao?
Nếu công chúa không trở về động phòng, tại hạ...
Người muốn ta về để làm gì?
Về động phòng để mà... Để mà...
Chàng làm sao nói rõ được cái gì nàng phải làm tại động phòng? Chẳng lẽ một tân nương không biết sẽ làm gì trong đêm động phòng của mình sao? Tỳ Bà công chúa nhìn chàng cười nhẹ. Nói đi chứ, ta đến động phòng để làm gì? Nếu ta đến đó, sẽ bị tân nương đuổi chạy vắt lên cổ đấy. Tiểu Phi cơ hồ thốt không thành tiếng.
Tân nương? Tân nương nào? Công chúa không phải là tân nương sao?
Ai nói ta là tân nương?
Rõ ràng
công chúa của Quy Tư Vương, nào chỉ có mỗi một mình ta. Lấy Hồ Thiết Hoa chính là thơ thơ ta đó. Người ngốc thế.
Thơ thơ của công chúa à? Tại sao không ai nói trước cho biết điều đó chứ?
Tại sao lại phải nói trước? Ta muốn cho ngươi phẫn nộ, ta muốn cho ngươi khẩn cấp. Rồi nàng bật cười giòn, cười rất lâu. Cười một lúc, nàng đưa tay ra khỏi chiếc chăn. Nơi tay có một bình rượu. Nàng trao bình rượu qua chàng, vừa cười vừa nói. Ngốc tử chưa chịu tiếp nhận à? Đứng đó mà vuốt mặt, vuốt mà gãy chóc mũi ra đấy.
Công chúa lì quá, đã lì lại còn thích đùa dai nữa. Tại hạ không tưởng tượng nổi đâu. Ác lắm, ác lắm.
Chàng vừa thốt vừa đứng lên vừa đưa tay. Tỳ Bà công chúa lại cười giòn. Ngươi muốn gì?
Công chúa đoán thử xem.
Ta không sợ ngươi. Ta không sợ ngươi đâu. Ta không. Nàng muốn lùi lại, nhưng nàng không lùi. Bất thình lình, Tiểu Phi chụp lấy tay nàng. Nàng ngã trọn thân hình vào người chàng. Chiếc chăn như muốn rơi tuột xuống đất. Chiếc chăn tuột xuống một chút, bày hai bờ vai nàng, làn da hiện ra trắng mịn. Giở chiếc khăn tuột xuống một chút nữa, phần trên bộ ngực lộ rõ. Thì ra nàng trần như nhộng. Chẳng biết bên dưới có trần chuồng không, bởi chăn chưa tuột trọn vẹn, chăn còn che giấu. Nhưng chiếc chăn tuột dần dần. Tiểu Phi nghe con tim đứng lại, tay chàng không còn cử động được nữa, tay như nhũn lại. Tỳ bà công chúa run run giọng: Ngốc tử, ngươi muốn cho ta chết lạnh à? Nàng giang hai tay ra, chiếc chăn cũng mở rộng theo tay nàng. Bây giờ thì trên cái hình hài trắng mịn với những đường cong tuyệt mỹ, chẳng còn một cái gì nhỏ nhặt che khuất một bộ phận nhỏ nhặt nữa. Rồi hai tay nàng khép lại, tỏa thiên nhiên đúc kết với trọn vẹn những tinh túy của đất trời hiện ra trước mắt Tiểu Phi trong một giây, lại trở vào lòng chiếc chăn. Quanh nàng giờ đây là một chiếc chăn cuộn tròn. Chăn cuộn lại, nhưng Tiểu Phi còn mơ màng với hình ảnh vừa qua. Hình ảnh đó giờ đây chỉ là ảo ảnh. Rồi cả hai ngã xuống. Đúng là họ cùng ngã, chứ không phải tự động ngồi. Họ ngã ngay trên chiếc chăn của Tiểu Phi. Chiếc chăn bất thần hứng lấy hai thân hình. Chung quanh, không gian đọng lại. Thời gian như ngưng lại với nhịp tim ngừng đập của họ. Từ trong chăn, Tỳ bà công chúa cười khúc khích, vừa cười vừa thốt: Ta không sợ ngươi, ngươi lại sợ ta à?
Ôi, lì ơi là lì, bại hoại ơi là bại hoại.
Ngươi có thấy trên thế gian này có thiếu nữ nào lì lợm, bại hoại mà đẹp như ta không?
Không.
Còn ta cũng chưa từng thấy trên thế gian này một ngốc tử đáng yêu như ngươi. Ngốc tử ơi, ngốc tử, đáng yêu quá đi. Giọng nàng nhỏ dần, cuối cùng nàng vẫn còn nói, nhưng chỉ là những tiếng thều thào, chẳng nghe rõ chi cả. Lâu lắm, từ trong chăn, một chiếc bình rượu bay vụt ra ngoài, rồi một chiếc bình nữa cũng bị quăng ra. Dù bình rượu sau còn nửa phần rượu, chứ chiếc bình trước thì cạn khô. Nếu còn vật gì trong chăn, họ cũng liệm phăng ra ngoài cho trống chỗ. Dọn sạch đất chiến rồi, cả hai nhấp nhô trong chăn như những lợn sóng thần làm dọn mặt biển. Rồi đôi chân đo tròn trắng mịn của Tỳ bà công chúa choi choi ló ra ngoài mép chăn. Nàng rút vào để ló ra, lại rút vào. Mỗi lần co rút, nàng dao động mạnh chiếc chăn. Tiểu Phi cũng dao động mạnh chiếc chăn. Ở trong chăn họ lạnh lắm sao mà cả hai rung lên như bị điện giật. Đêm rồi cũng tàn, lâu bao nhiêu, dài bao nhiêu rồi cũng tàn. Thái dương đã lặn, không có gì ấm dịu rạng rỡ bằng ánh thái dương vừa lên. Tiểu Phi thốt văng vẳng trong chăn:
Trời sáng rồi, nhanh quá.
Tỳ bà công chúa gắt: Không, không, dù sao trời sáng cũng chẳng quan hệ gì. Đêm vừa qua, ai cũng uống say, chắc giờ có xếp họ ra đây, họ cũng không mở mắt nổi đâu. Tiểu Phi không đáp mà chẳng nói gì. Tỳ bà công chúa lại hỏi: Ta đối xử với ngươi như vậy đó, ngươi có biết tại làm sao không?
Tại hạ làm sao biết được? Bất quá tại hạ nghĩ rằng sở dĩ một nữ nhân làm như thế vì thích nam nhân mà thôi.
Tự nhiên ta thích ngươi, thích ngay từ lúc đầu. Nhưng nếu không do một nguyên nhân khác thì ta chưa đến với ngươi như vậy đâu.
Công chúa còn động cơ nào khác nữa?
Chỉ vì ta không thể trở thành vợ ngươi.
À,
chẳng những chúng ta không thể lấy nhau, mà từ nay chúng ta sẽ không còn nhiều cơ hội gặp nhau đâu.
À,
à, à, Không lẽ ngươi chỉ nói được có một tiếng đó thôi à? Ngươi không biết một tiếng nào khác ư?
Công chúa muốn tại hạ nói gì nữa?
Ngươi, ngươi ít nhất cũng phải hỏi ta, hỏi tại sao ta không thể trở thành vợ ngươi chứ.
Giả như tại hạ hỏi công chúa có chịu nói hay không?
Tỳ bà công chúa giật mình, lâu lắm nàng lại thở dài nói: ta không thể nói. Đúng vậy.
Bởi biết công chúa không thể nói nên tại hạ không hỏi nữa.
Thế người cũng không biết tỏ ra đau khổ à? Dù cái tâm không đau khổ, cái miệng cũng phải nói gì đi chứ.
Tại hạ đã nói với công chúa rồi, tại hạ không thích nói ngoa đâu.
Ngươi, ngươi là một tên côn đồ, một tên du đãng. Thực sự ngươi không đau khổ à?
Nói thực với công chúa, dù vương gia có gả công chúa cho tại hạ, dù công chúa có thiết tha làm vợ của tại hạ, đó là một việc. Còn như tại hạ có ưng thuận hay không lại là một vấn đề khác.
Bỗng một tiếng tét vang lên, tiếng một bàn tay tát vào vật gì đó. Một người từ trong chăn vọt ra, thoạt nhiên nhìn thì mường tượng là Tiểu Phi. Nhưng sao Tiểu Phi lại có tóc dài? Nếu tóc dài thì là tỳ bà công chúa, nhưng sao công chúa lại vận y phục của Tiểu Phi? Nàng vừa chạy vừa mắng: đồ du côn, đồ du đãng, đồ lưu manh. Dù trên đời này nam nhân có chết hết, dù ta... Không gian im lặng quá, chẳng có một bóng người, chẳng có một tiếng động. Tiểu Phi cuộn chiếc chăn quấn quanh mình, chạy nhanh về lều. Cũng may Cơ Băng Nhạn còn say ngủ, nếu không thì chàng phải một phen bị hắn hỏi cung. Hắn cuộn tròn mình trong chiếc chăn, hắn ngủ say quá, say đến quên cái ngột ngạt, hơi thở nghe có phần khó khăn. Tiểu Phi tìm y phục mặc vào, chàng lục đục sột soạt như vậy mà Cơ Băng Nhạn vẫn chẳng hay biết gì cả, cứ ngủ như chết. Tiểu Phi mỉm cười nói:
ta biết người đã thức rồi, thôi đi đừng giả vờ nữa, tử công kê ạ. Ta làm việc nào có giấu người đâu chứ. Ta chuẩn bị giấu người thì người cũng đừng vờ như thế, bởi việc đó nào phải việc làm mất mặt ta. Hồ Tuyết Hoa cũng đang làm cái việc đó đấy, rất tiếc là chẳng có một nàng nào thừa cho ngươi đâu.
Cơ Băng Nhạn vẫn lặng thinh. Tiểu Phi cười khổ:
một nam nhân chân chính và một nữ nhi chân chính gặp nhau tại một nơi vắng vẻ, nơi đó lại lạnh, tự nhiên rồi cũng xảy ra cái việc đó. Ngươi nghĩ chẳng phải vậy sao?
Cơ Băng Nhạn vẫn im lặng. Tiểu Phi lại thở dài:
nghĩ cho cùng chỉ khổ cho cái lão hồ bị lừa hôn tân nương tử của y, giấu đầu giấu đuôi, chẳng dám trường mặt nhìn ai, chẳng dám cho ai thấy mặt mày. Nếu không là một nữ dạ xoa thì là gì nữa đây?
Vừa lúc đó, một người từ bên ngoài lao vút vào, người đó là Hồ Thiết Hoa. Tiểu Phi đinh ninh là nếu y không phẫn nộ cùng cực, ít nhất y cũng biến sắc. Ngờ đâu gương mặt y sáng rực, sáng như hoa mùa xuân nở sớm lúc bình minh vừa lên, hoa đón ánh thái dương ban mai, tươi không thể tưởng. Miệng y điểm nụ cười cũng tươi như hoa. Tiểu Phi giật mình, không hiểu nổi người lão bằng hữu này là người hay quái vật. Trên thế gian này có ai bị lừa hôn mà không tức không giận? Có ai chấp nhận khi cưới vợ thì cưới tiên, khi động phòng lại nằm với quỷ? Hồ Thiết Hoa cười hì hì, ngồi xuống đối diện với Tiểu Phi. Y vừa cười vừa nhìn chàng, niềm cao hứng đang bốc từ thân thể y, bốc khắp nơi, tỏa ra, lan rộng quanh y.